Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 1 tháng 7, Chúa Nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 31, Đời tu dòng, phần tiếp theo. Tất cả các tu sĩ, dù thuộc dòng miễn trừ hay không miễn trừ, đều có chỗ trong số những cộng sự viên của giám mục giáo phận trong việc mục tử của Ngài. Ngay từ lúc khởi đầu việc phúc âm hóa, việc gieo trồng và phát triển truyền giáo của hội thánh đòi sự hiện diện của đời tu dòng dưới mọi hình thức. Lịch sử chứng minh công lao to lớn của các hội dòng trong việc truyền bá đức tin và trong việc hình thành các giáo hội mới. Không những công lao của các đan viện cổ xưa và các dòng tu thời trung cổ, mà còn của những cộng đoàn trong thời đại chúng ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 927. Mùng 2, thứ 2. Mùng 3, thứ 3, Thánh Thomas Tông Đồ, lễ kính. Mùng 4, thứ 4, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5, thứ 5 đầu tháng, Thánh Anton Maria Zakaria, linh mục. Mùng 6, thứ 6 đầu tháng, Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo. Mùng 7, thứ 7 đầu tháng. Mùng 8 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên. Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm B.
Sống, nhiều khi lòng tin của chúng ta vào Chúa bị lung lay, khi chúng ta gặp gian nan thử thách, hay khi chứng kiến bệnh tật và cái chết của những người thân. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa sẽ ở cùng và đem lại sự sống và niềm vui cho mỗi người chúng ta. Như thường lệ hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân, quý cộng tác viên nghe đài, thính giả nghe đài được muôn ơn lành hồn xác, và những ai đã qua đời được hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây chúng ta cùng cầu xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi của chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. tôi thu nhận.
Cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi rằng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúa đã dụ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan: Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có, người tạo dựng mọi người trên mặt đất đều lành mạnh. Chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian. Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian. Kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trội về mọi mặt, về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trội trong việc phúc đức này, vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Mặc giàu giàu sang, người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải thiếu thốn, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong mọi hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em. hầu có sự đồng đều như đời đã chép rằng, kẻ được nhiều thì cũng không dư, mà kẻ có ít cũng không thiếu. Đó là lời Chúa. Anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh người, và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến, bỗng thấy người, ông sụp lạy và van xin rằng, con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó, để nó được khỏi và được sống. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm, bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, vì bà tự nhủ, miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành. Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông và hỏi, ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa người rằng, thầy coi đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Nhưng người cứ nhìn chung quanh để tìm xem cả kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà, hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng, con gái ông chết rồi, còn phiền thầy chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng, ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và người không cho ai đi theo, trừ ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, em ông Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ, sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và người môn đệ. Và những người môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng, Talitha Kumi, nghĩa là, hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sừng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ, đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài đọc 1, tác giả sách Khôn Ngoan đã khẳng định rằng Thiên Chúa không tạo ra sự chết. Ngài đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài để họ được sống vĩnh viễn. Sự sống này chỉ có nơi những người yêu mến và phụng sự Thiên Chúa còn những ai không tin vào Ngài thì không có sự sống ấy. Bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy sự ứng nghiệm của những lời khẳng định trên của hiền nhân Israel. Đức Giêsu đã đem lại sự sống cho người đàn bà bị bệnh xuất huyết và bé gái. Như chúng ta biết, trong Kinh Thánh, máu là biểu trưng cho sự sống. Người đàn bà trong bài tin mừng hôm nay đang mất dần sự sống vì căn bệnh của bà. Bà rơi vào tuyệt vọng và chán nản lắm. Vì tiền bạc tiêu tan mà bệnh tình còn thêm nặng. Hơn nữa, bà còn bị người ta cho là ô uế và không ai dám tới gần bà. Như thế, bà không chỉ đau đớn về mặt thể xác mà còn đau đớn về mặt tinh thần. Thật may mắn cho bà là Đức Giêsu đã đến đem lại sự sống cho bà qua việc chữa lành căn bệnh của bà. Và Thánh Marco còn kể cho chúng ta một câu chuyện khác, đó là Đức Giêsu phục sinh đứa bé người 2 tuổi, bé gái con của ông Giai-rô. Bé gái đã đứng dậy và đi nghe được nhờ lời của Đức Giêsu. Hỡi em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy. Như vậy Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa hằng sống. Ngài có uy quyền trên mọi thế lực, bệnh tật và sự chết. Ngài đem lại sự sống, niềm vui và hạnh phúc cho con người. Người đàn bà và bé gái đã trở lại cuộc sống như bao người khác. Chúng ta tự hỏi, điều gì đã làm cho Đức Giêsu phục hồi sự sống cho những người ấy vậy? Thưa, đó là lòng tin vào quyền năng của Đức Giêsu. Nhờ lòng tin của ông Giai-rô mà con gái ông được phục sinh, con gái ông được cứu sống. Và cũng nhờ lòng tin vào Đức Giêsu mà người đàn bà được chữa lành. Nhờ lòng tin ấy, họ đã đạt được điều họ mong muốn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để có được lòng tin mạnh mẽ như ông Giai-rô và người đàn bà kia không phải là chuyện dễ dàng. Lòng tin luôn cần được tôi luyện qua thử thách. Chúng ta tin vào Chúa trong lúc hạnh phúc, bình an là điều rất dễ dàng. Nhưng trong lúc khó khăn, thất bại thì quả là một thử thách lớn lao. Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta luôn được mời gọi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn ấy với sự trợ giúp và ân sủng của Chúa. Đọc lại lịch sử giáo hội, chúng ta nhận thấy chính vì có lòng tin vào Chúa mà biết bao vị tử đạo, biết bao vị thánh, biết bao người tín hữu kiên trung đã vượt qua được gian nan thử thách đớn đau. Họ vẫn vui cười, vẫn bình an, vẫn hạnh phúc giữa trăm bề thử thách. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ cho họ được tham dự vào sự sống vĩnh cửu với Ngài. Thật vậy, vẫn cứ tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh là điều Đức Giêsu mời gọi các môn đệ Ngài sống. Chỉ có đức tin như thế mới có thể làm nên những điều kỳ diệu. Bởi vì trước một hoàn cảnh khó khăn, nếu chúng ta vẫn cứ tin vào Chúa thì không phải là chúng ta tin vào sức riêng của mình nữa, mà là tin vào sức mạnh của Chúa. Mà chúng ta đã biết Chúa thì có thể làm được mọi sự. Điều quan trọng trong lúc khó khăn ấy, chúng ta có dám phó mặc cuộc đời mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa hay không? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một chị tân tòng đã chia sẻ câu chuyện của chị như sau. Khi cuộc chiến tranh kết thúc, tôi và các con di cư vào Nam để tìm chồng. Chúng tôi đã bám trụ trên mảnh đất Sài Gòn cho đến khi hay được tin chồng và biết được nơi ở hiện tại của anh ấy. Chúng tôi mừng lắm, vội vã tìm đến địa chỉ đó. Thì hỡi ôi, anh ấy đã phản bội, đi theo người đàn bà khác giàu sang hơn. Cuộc đời tôi đến đây như đã hết. Tôi cảm thấy rất đau khổ và chỉ muốn chết. Vì các con nên tôi tiếp tục sống và vượt qua tất cả những bất công, những cay đắng của cuộc đời. Trở về Hà Nội ư, còn mặt mũi nào? Ở lại Sài Gòn này ư? Tôi thẫn thờ bước đi cho đến khi gặp được một ngôi thánh đường. Tiếng ngôi, tiếng chuông chiều như mời gọi chúng tôi. Thế là chúng tôi bước vào ngôi thánh đường. Chúng tôi bắt gặp một người đàn ông trần trụi trên thập giá, trông còn tội nghiệp hơn chúng tôi nhiều. Khi gặp được người đồng cảm với mình, chúng tôi liền quỳ xuống và thổ lộ tâm tình. Giờ thì tôi đã tìm được một nơi ở và công việc ổn định cho cuộc sống, và Ngài đã trở thành người yêu của tôi, người cha của những đứa con tôi. Kính thưa quý bà và anh chị em, nếu chỉ nghe nửa câu chuyện, chúng ta thấy rằng chị rất đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng khi nghe hết câu chuyện, chúng ta thấy vui mừng với chị, vì chính Đức Giê-xu chết trần trụi trên thập giá đã đem lại sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống cho chị. Ngài chính là vị cứu tinh cho cả gia đình chị, vì chị đã tin tưởng và phó mặc gia đình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Xin Chúa Giê-xu Thánh Thể đụng chạm vào thân xác và linh hồn chúng ta, để chúng ta có thể vững tin hơn, hầu có thể nhận được sự sống và niềm vui của Chúa ở đời này và đời sau. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nơi bao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chiêu cô hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, khi chữa lành bệnh tật và làm cho kẻ chết sống lại, Chúa Giêsu tỏ quyền năng của Ngài trên tội lỗi và sự chết để khai mở thời đại cứu độ. Chúng ta xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và đổ đầy chúng ta sự sống của Ngài.
Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa. Xin cho mọi thành phần dân Chúa nỗ lực sống thánh thiện, để hình ảnh Chúa ngày càng tỏa sáng trong đời sống hàng ngày. Nhờ đó, nhiều người biết Chúa là Thiên Chúa tạo hóa đầy yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. Xin cho các y bác sĩ, bằng lương tâm nghề nghiệp và hiểu biết chuyên môn, biết cộng tác với Chúa để bảo vệ và thăng tiến sự sống con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô dạy, anh em đừng chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong việc mục vụ tìm được sự trợ lực và ủi an nơi mối thân tình với Chúa Giêsu và nơi tình bạn với các anh em linh mục. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ông đừng sợ, hãy cứ tin. Xin cho các bậc cha mẹ đang có con cái hư hỏng, biết nhẫn nại nhủ khuyên các em, nỗ lực sống gương mẫu đức tin và tin tưởng xin Chúa hoán cải con cái mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của con Chúa, Chúa đã tuôn đổ trong chúng con sự sống mới thần linh. Xin cho chúng con yêu mến và trung thành bước theo con Chúa, để được người dẫn tới hạnh phúc đời đời, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng ta cùng toàn thể.
dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hàng sông và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Cha chí thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương, ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành hoanh.
Đẹp bên lòng Chúa. ngỏ hết tâm tư vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, tình cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn tiếng hôm nay, lao nhọc cả đời chẳng đôi tay. Trong lúc người bao lòng người, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin mời cộng đoàn cùng đọc kinh các thánh từ đạo Việt Nam.
Lời các thánh từ đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của hội thánh, nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria là nữ vương các thánh từ đầu mà ca tụng Chúa muôn trùng cao ca. Xưa Chúa ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để hồi sanh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay hồi sanh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa qua đầu mùa để cảm ta tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi nơi biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tâm cao vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lời ca thánh từ đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin truyền cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài, các lời ta ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong, chúc anh chị em ra đi bình an.
Và ơn Chúa.
Xin Chúa ơi, chúng lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ. Giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Xin cho cha mẹ con sớm mai tình son của Chúa trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con.
Chúng con trong cải đặt thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lang.
Hạnh chiếu chúng con trong hội thánh sự giữ. Amen.
Lạy đặt thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình đặt thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.